Ship Acabon tập thứ 31. Xin lỗi tập trước tôi đã nói 30. Cuộc săn người của ngũ đại gia đình xem ra không thấy kết quả. Ai có ngờ bọn nhóc con này tài quá, bao nhiêu người, bao nhiêu đường dây, bủa kính như vậy mà chúng nó cũng trốn đi biệt. Ba gia đình song sáo nhất trong cuộc săn người này, đúng theo ý của El Capone đoán là Meca, Guzipi và Gravalia. Chúng nó phải hăng hái vì mỗi nhà có một lý do riêng, trong khi đó hai cánh kia thì chỉ tham gia cho có lệ. Sau 2 tháng tìm kiếm mà không thấy có kết quả gì thì thiên hạ bắt đầu ngửi được mùi chiến tranh trong không khí. Cánh có nhiều lý do để đái trong quần, nhất là tụi Gravalia. Sáng hôm ấy, trùm Gravalia đi đi lại lại trong phòng suy nghĩ. Gia đình Mecca xưa nay là gia đình mạnh nhất, thể lực nhiều nhất, mà mình lại lỡ dại gian cảnh cho hai anh em Russo nướng luôn một lúc từ sếp xuống tới lính, gần chục mạng trong vòng một ngày, thì cái tội này chừng nào mới rửa sạch được. Kẹt cái là thằng Russo, tuổi trẻ tài hoa, coi thấy ngon lành như vậy mà sao nó chết non bất ngờ, làm hư kế hoạch của mình. Nếu như nó thành công và còn sống thì trước sau gì thế nào cũng chết, nhưng mà chết dưới mũi súng của mấy thằng cận vệ nhà mình kia, sau khi đã phá nát hết lực lượng của tụi Mecca. Mà số mình sao rủi quá, nếu đã chết thì sao hai đứa không chết cha nó luôn một lần cho mình dễ tính, để một thằng còn sống làm gì để kẹt cứng. Nó mà khai hết cái âm mưu bẩn thỉu này cho thằng Kelly Mecca thì thế giới sẽ nổ thành trăm mảnh. Ghê quá, trùm Gravalia chặt lưỡi, nếu không bịt miệng được thằng Frenity thì trước sau gì tụi kia cũng phanh ra, đến ngày đó thì chắc hối không có kịp. Hay là thử liều mạng chơi bọn Mecca một cú nữa coi sao. Ý nghĩa vừa thoáng hiện là lão lắc đầu. Hey, không có được. Gia đình Gravalia từ trước tới giờ vẫn nổi tiếng là một gia đình thương mại, đâu có quen đánh đấm, làm sao chơi lại chúng nó được. Trọn canh bạc chỉ có lá bài ngon lành nhất là hai anh em thằng Russo thì đã đem ra nướng sạch ở chiếu rồi. Suốt tháng qua, hễ mỗi một ngày trôi qua mà chưa moi đầu tụi El Capone ra được là trùm Gravalia cứ như người ngồi trên đống lửa. Càng về sau này thì mọi người đều có cảm thấy như cuộc hòa bình gắn gượng không thể nào kéo dài lâu hơn được nữa. Sớm hay muộn, chiến tranh sẽ nổ ra, New York sẽ tràn ngập máu. Năm nay trùm Gravalia đã trên 60, ở lứa tuổi này, làm gì người ta tính toán cũng rất cẩn thận. Với lá bài Russo trong tay, lão âm mưu cứu chót để chuẩn bị về hưu. Nhưng có ai ngờ, tuần lễ vừa rồi, tin tức tình báo cho biết có cái gì ngủi không được bên gia đình Mecca. Mấy chục tay súng thường ngày vẫn hay nhẫn nhơ khắp nơi ở các động chơi của New York để phô trương thanh thế của gia đình Mecca bỗng biến mất một cách kỳ lạ. 50 năm trong nghề đâm chém, ông Trùm hiểu thằng trưởng nam của Mecca đi theo bố bao nhiêu năm rồi không tự nhiên rút quân của mình về để tổ chức ăn nhậu khi bố vừa bị giết chết một cách thê thảm là cái gì? Hay là tụi nó đã bắt được thằng Frenity mà chơi khăm không báo cho mình biết kìa? Nghĩ đến đây, mồ hôi ông Trùm bỗng vã ra. Trời sinh ra con người thường ban cho một cái giác quan nào đó để mà sinh tồn. Chiều nay ông chưa bao giờ thấy cái giác quan bí mật này trở về một cách mạnh mẽ như vậy. Thằng Kevin, theo ông Trùm làm consigliere từ bao nhiêu năm nay, biết ý chủ liền tăng cường toán cận vệ lên đến 30 đứa, nhưng ông Trùm vẫn cứ thở vắn than dài suốt một buổi chiều. Chiều nay, hai người đang ngồi thương lượng thì một cú điện thoại khẩn cấp gọi về thông báo một tin tức động trời. Thông thường thì điện thoại gọi về để bản doanh là tuyệt đối cấm xin nói chuyện với Kevin hay ông Trùm. Trùm Gravalia vốn biết tụi cảnh sát liên bang là chúa nghe lén những đường dây điện thoại. Nhiều khi người ta vào tù hai thân bại danh liệt chỉ vì một cú điện thoại hớ hên. Nhưng cú này là cú đặc biệt đến độ vừa nghe xong mẫu tin là ông phụ tá Kevin tái mặt liền. Là một người cẩn thận từ lâu, Trùm Gravalia đã gài được một nhân viên của mình vào trong cái đám lâu la của Mecca. Thằng này giữ một chức vụ hạng bét là nuôi ngựa cho mấy đứa cháu cưng của ông Trùm thôi, nhưng được ở ngay mặt trời thì tin tức nó kiếm được quý giá phải biết. Có ai ra khỏi đại bản doanh hay làm gì mà nó không có biết? Nhiều khi kẻ đứng ra mở cổng lại chính là nó. Thì cái âm mưu xóa tên gia đình Gravalia tại nhà hàng con chuột trắng dạo nào của Trùm Mecca bị đổ bể là cũng bởi thằng này. Đúng hơn, cái mạng của ông Trùm bị anh em thằng Russo lấy gọn là cũng bởi là nó. Vậy mà có ai biết Bố chết rồi, Kelly Mega lên thế cha cũng vẫn quý trọng nó như thường, có khi còn coi hơn cha nữa là khác gì, nó là người cũ của bố mà. Chính cái thằng gọi điện thoại mà giọng cũng run run lên thì phải biết là ghê gớm tới cỡ nào. Kevin ráng nhớ cho vững khi nghe nó nói:
thằng cả Mega dẫn đầu một đoàn xe 4 chiếc đang trực chỉ nhà mình đó.
Phản ứng đầu tiên của Kevin là thò tay vô bụng mình liền, rờ rờ vào cán cây côn nhét ở cặp quần, làm như là bọn Mega đã đứng thập thò ở ngoài cửa này rồi vậy. Ông Trùm vẫn ngồi im trên bàn giấy, nhưng thái độ của thằng phụ tá sao qua mắt ông già được. Giờ kia đã điểm rồi sao? Ông thở dài một tiếng, ráng giữ kiên nhẫn để chờ thằng Kevin báo cáo lại xem nó đã nghe những gì.
Sao à? Mày biết nó đang tới đây?
Hỏi lại gì? Nghệ của tôi á, mà là ông phụ tá. Chừng á, 15 phút nữa mà chúng nó không có mặt ở đó thì tôi nghĩ là không ăn lương. Thì tôi nghĩ không có ăn lương đâu.
Vì phút hoảng hốt đã qua, Kevin lấy lại phong độ của một con Sigliori thời chiến ngày. Nó tính toán, dù gì thì mình cũng có 15 phút để chuẩn bị. Hơn nữa chúng nó đem xác tới đây là giải. Đánh bất ngờ, may ra chúng nó có thể thắng. Nhưng mình đã biết trước được như thế này thì 10 chiếc xe cũng chết chứ đừng có nói có 4. Hơn nữa, còn cái món vũ khí bí mật mà ông Trùm mới mua để làm gì kìa. Kevin mỉm cười và nhớ đến cái vũ khí bí mật, đó là cây đại liên 50 do hãng Colt chế tạo. Cây súng này mới tinh, đang còn được bộ binh Hoa Kỳ cho thí nghiệm bắn thử ở khắp lục địa, chưa đến tay lính tác chiến mà ông Trùm đã có trước được 2 cây mới là tài. Ngày đầu tiên đem súng về, Kevin đã cho bố trí một cây ngay cổng ra vào, tuốt bên trên lầu 3, nhìn xuống một quãng đường dài, phải mất hết cả tuần lễ mới kín đáo đem nó lên tới đó được. Bây giờ là lúc có thể nhờ nó đây.
Ngoài ra, mày còn thấy có gì đặc biệt không?
Một thoáng ngần ngừ, rồi câu trả lời:
Ê, hình như nghe tin thằng Capone đã xuất hiện trở lại ở New York.
Bây giờ thì tới phiên giọng ông phụ tá Kevin trở nên run run.
Ê, Capone!
Ừ, tôi cũng không biết rõ cái thằng này lắm, nhưng nó là chỗ quen biết với Kelly ngày xưa. Nghe nói hai bên có gặp nhau để thương lượng cái gì đó.
Kevin biết là mọi chuyện đã đến lúc kết thúc, thì thằng Capone gặp Kelly kể tội mình chứ gì, thảo nào chúng nó chẳng lên xe kéo hết về đây để trả thù.
Ông phụ tá còn gì chỉ thị nữa không? Tôi cúp máy đây.
Chỉ thị mẹ gì nữa, Kevin bảo nó cúp máy và gọi lại tối nay. Nó chỉ hy vọng sau cuộc binh biến lát nữa sẽ xảy ra tại đây, mình sẽ còn nguyên một miếng để đứng trả lời điện thoại của thằng này. Cái ông nói này vừa gắt lên thì Kevin chụp liền mấy cái ông khác, chỉ thị và ban lệnh lia lịa để mặc cho ông Trùm ngồi yên ngó. Phần các lực lượng đâu đó đàng hoàng xong, nó mới đến bên ông Trùm nghiêm nghị nói:
Thằng cả nhà Mega dắt 4 chiếc xe phóng tới đây, không biết nó đến thế để làm gì, nhưng tôi đã bố trí lực lượng đâu đó xong hết rồi.
Ngừng một chút, nó thông báo luôn cái tin mà ông Trùm rất sợ nghe:
hình như thằng Carbon đã liên lạc được với tụi Kelly Mega rồi.
Từ lúc nó chụp điện thoại lên, nhìn sắc mặt nó là Trùm Gravalia cũng phần nào đoán ra được nội dung câu chuyện. Không ngờ kết thúc lại còn ghê gớm hơn ông nghĩ. Vậy là thằng Capone đã đến đó khai hết mọi chuyện rồi chăng? Nếu thế thì chắc chắn là chiều nay phải là một buổi chiều kinh hoàng nhất của New York và của hai gia đình mafia số 1. Ông đứng dậy chỉ vào một quầy rượu, Kevin thấy có lý lắm. Nó rót đầy một ly cho ông và một ly cho mình.
Tụi nó sẽ có mặt ở đây trong vòng 15 phút nữa.
15 phút nữa, cả cơ đột như vậy mà chỉ trong vòng 15 phút nữa, không chừng sẽ bị tiêu tan.
Ê, cái tao không thể hiểu được là tại sao chúng nó lại phóng xe hết về đây, mà lại có cả thằng Kelly dẫn đầu nữa.
Tôi cũng nghĩ như ông, nếu chúng nó chơi mình, nó sẽ có thiếu gì cách làm đẹp hơn. Cái kiểu này là kiểu thủy quân lục chiến Mỹ đi hành quân, chứ đâu phải kiểu anh em mafia đánh nhau.
Làm một ngụm rượu, Trùm Gravalia nhíu mày.
Mày đã ra lệnh cho thằng thủ đại liên.
Dạ rồi, lệnh của tôi là hãy thấy đủ 4 chiếc xe của chúng nó lọt vào con đường dẫn vào cổng chính, cách đúng 150 feet là nổ liền. Dưới cây đại liên đặt ở chỗ đó, nhịp bắn 600 viên một phút, nó sẽ không có chiếc nào còn nguyên một miếng mà mò tới cổng đâu.
Trùm Gravalia gật gù. Hey, được lắm, chú mày bố trí vậy thì Napoleon có sống lại cũng chào thua. Nhưng nếu chúng mày chúng nó đến đây để bàn chuyện làm ăn thì sao? Đụng mẹ, đâu có lý do nào khơi khơi nổ banh xác chúng nó ra như vậy.
Câu hỏi đó làm Craven không trả lời được. Nếu mình biết trước được hết mọi chuyện thì còn nói làm gì nữa? Nó nhìn ông Trùm lắc đầu. Ê thì đành vậy, nhưng ngược lại nếu chúng nó tới đây không phải nói chuyện mà để làm thịt mình thì sao? Ông Trùm đừng cái quên yếu tố carbon.
Lần này tới phiên Trùm, Gravalia không trả lời được câu hỏi. Một giả thuyết khác rất vững là chúng nó có thể đến đây để thương lượng chuyện làm ăn hay chỉ để uống vài ly rượu vang cho đỡ buồn. Nhưng nếu có vậy thì tại sao lại phải đi tới 4 chiếc xe một lần? Hay thằng Kelly hôm nay muốn biểu diễn một chút uy quyền, thứ tiền hô hậu ủng cho ra cái vẻ ta đây cũng là Trùm đâu có thua gì bố. Ê, có thể lắm, bọn con nít thường làm những chuyện trái tai gai mắt như vậy. Khó nghĩ quá, lão xoay xoay ly rượu trong tay, lắc đầu tiếc rẻ.
Ê, thôi thì đành chơi cái trò đánh bạc vậy, một thắng một thua đi.
Ông Trùm muốn chọn cái lá bài nào?
Bắn hay là không bắn đây? Bắn, chẳng thà bắn lầm còn hơn bị bắn.
Vậy thì khỏi có cái gì phải lo nữa, tôi đã chuẩn bị xong rồi.
Mấy phút đồng hồ còn lại, Kevin là thu dọn mới giấy tờ ở trong văn phòng. Nổ xong là tư lệnh phải dọt đi gấp gấp nếu không muốn bị cảnh sát ập vào đây, còng đầu đem về nhà đá. Nội, cái tội dám tàng trữ vũ khí ăn cắp của chính phủ là cũng đủ 5 cuốn lịch rồi. Chưa kể đến tội cố sát và tội phá rối an ninh trật tự. Càng nghĩ đến đó, bàn tay ông phụ tá càng di chuyển mau lẹ và nhịp nhàng.
Trong lúc Kevin bận rộn với mớ giấy tờ, Trùm Gravalia ngồi suy nghĩ đến cái giá phải trả cho cuộc chiến này. Vậy là hết, chẳng còn gì nữa. Hay gia đình càng nghĩ ngày mai đen tối, lão còn nhớ đến thằng Russo, phải chi nó chết trễ một chút nữa thì cuộc cờ sẽ đẹp biết mấy.
Theo đúng chỉ thị của ông phụ tá toán an ninh đã dàn trận sẵn sàng, lệnh của ông phụ tá ban ra lúc nãy như thế này: cấm không được đứa nào động đến khai hỏa mà phải chờ tiếng súng của thằng giữ đại liền. Thằng này đứng trên sân thượng phải chờ làm sao cho cả 4 chiếc xe cùng lọt vào trong tầm bắn một lần rồi mới khai hỏa. Cấm tuyệt đối không được nổ trước mà cũng không được dời chỗ ẩn nấp bất cứ vì lý do gì. Tràng đạn của cây đại liên sẽ là những phát súng lạnh tuyệt đối. Đứng trên tầng cao nhất của sân thượng, thằng xã thủ Đại Liên nhìn thấy một đàn 4 chiếc Cadillac của bọn Mecca bắt đầu quẹo vào khu phố. Nó kiểm soát lại dây đạn, coi lại cái khóa an toàn, mím môi chờ đợi.
Ngay lúc ấy, Kevin vừa thảy xong mớ giấy tờ cuối cùng vào vali thì chuông điện thoại reo vang. Kevin xoay người nhìn và nhăn mặt. Thằng chó nào không biết mà giây phút thập tử nhất sinh này còn gõ vào đây. Những khi nhận ra đường chuông reo ở cái điện thoại bí mật thì mắt hắn sáng lên ngay. Nhất định phải có chuyện quan trọng, mà không chừng cú điện thoại này có dính dáng đến trận tranh hùng sắp tới này lắm.
Kevin bóc điện thoại. À, thì ra thằng gián điệp ở nhà Mika gọi tới.
Ê, chúng nó tới không phải đánh mình á, mà đã lập kế hoạch đánh tụi Giuseppe đó. Ông phụ tá đừng có cho nổ ẩu. Có thằng El Capone muốn nói chuyện với ông Trùm.
Kevin ra dấu cho ông Trùm Gravalia bắt ống nghe phụ bỏ vào tai, lên giọng.
El Capone, mày có nói giỡn không? Không, ông phụ tá, tôi đâu có vợ. Hello, alo đây, El đây.
Hello, El, Kevin. Ê, lâu ngày không gặp, ông phụ tá vẫn còn cho đàn em đi kiếm tàu chứ?
Hey, hết thì giờ rồi, có cái gì nói mẹ nó ra đi cha nội.
Giọng của El Capone nói rất nhỏ làm như nó không muốn cho ai nghe hết.
Ok, nghe cho kỹ đây ông phụ tá. Tôi biết ai đứng đằng sau cái vụ giết ông Trùm Mecca rồi, nhưng chuyện đó bỏ qua. Thằng Frenity chết rồi, ông hiểu ý tôi nói chứ? Nó chết cách đây 2 ngày và sẽ chết cho đến khi nào tụi tôi quất được cái thằng Giuseppe. Hơn nữa, tôi có bằng chứng là tụi Giuseppe đã đứng ra làm thịt ông Trùm Mecca. Ông có nghe rõ chưa?
Dạ. Bằng chứng này hình như thằng Kelly Mecca đã biết.
Nó, ông và chúng tôi sẽ hợp tác để đập tụi Giuseppe một mẻ. Thằng Frenity muốn trả thù cái chết của bố nó. Mong ông hiểu cho, trả thù xong là chúng tôi sẽ đi khỏi New York. Một lời nói danh dự của thằng Capo này.
Vậy ra là chúng nó cho thằng Frenity tạm chết để đánh quả mù giữa tụi Mecca và Giuseppe.
Gớm thật, hậu sinh khả quý.
Kevin nhìn ông Trùm hỏi ý kiến. Hỏi mẹ gì nữa? Vậy là được quá rồi, còn gì? Đã từ lâu, ông biết Trùm Giuseppe đứng đằng sau vụ ám sát ông Albert Nitti. Rồi cuộc tàn sát nhà hàng Mecca đã làm mọi chuyện đảo lộn. Hôm nay, ông không ngờ thằng Capone mới có chừng ấy tuổi mà đã biết tính toán đâu sau đó đàng hoàng. Nếu chúng nó khai với tụi Mecca là cánh Gravalia đứng đằng sau vụ đổ máu bất hủ đó, chắc chắn chiến tranh sẽ xảy ra. Nhưng ai được ai lỡ kìa.
Dĩ nhiên, không phải là hai gia đình đang lo đánh nhau túi bụi, và tụi Franity cũng chẳng được cái gì cả. Kẻ ngồi mát ăn bát vàng phải là thằng Gusipi. Nó đã mạnh sẵn, bây giờ cứ đứng phanh tay mà nhìn hai kẻ thù của mình giết nhau thì còn cái gì bằng. Chờ đến gần tàn cuộc, nó sẽ lựa gia đình mạnh hơn, nhảy vào thanh toán nốt gia đình yếu để cắt chia quyền lợi. Không chừng xong chuyện rồi, nó còn qua lại bứng luôn cả gia đình kia để cả New York này chắc chắn phải về nó. Đây là điểm chiến lược quan trọng đã làm ông Trùm mất ăn mất ngủ mấy tháng nay. Dĩ nhiên, nếu chuyện này xảy ra, thì thằng Franity làm sao trả thù cho bố được. Không những vậy, thằng Franity dù có bay lên trời, tụi Cusipi cũng cho người đến cắt cổ để trừ hậu hoạn. Dân Sicilian nhiều khi chỉ vì một cái tát mà đến 50 năm sau còn nhớ đến thì nói gì cái mối thù giết cha. Cho nên cái việc làm của thằng Capone chứng tỏ nó là một tay mưu lược trùm đời, tương lai sẽ rất khá. Nó lại còn cẩn thận hứa là xong việc sẽ bỏ New York mà đi thì biết điều quá. Ông Trùm gật đầu liền hai ba cái. Kevin trả lời: mày muốn gì cũng được á, nhưng xong việc thì phải cút khỏi New York gấp gấp. Tụi tao không muốn nhìn thấy cái bản mặt á, cô hồn của tụi mày ở đây. Ê, dĩ nhiên rồi, ông phụ tá khỏi lo chuyện đó. Nhưng còn chuyện này nữa.
Chuyện gì?
Anh em á, tôi lúc này kẹt quá. Ông phụ tá nói với ông Trùm á, là bắt người ta đi lưu vong á, thì phải cho con người ta chút tiền chứ. Xuống á, nơi xa lạ, lấy chó gì mà sống.
Kevin cười, đủ mấy cái thằng quỷ này chết đến đít mà vẫn ráng bắt địa cho được.
Nó nhìn ông Trùm và thấy ông gật đầu, đưa hai ngón tay lên bèn nói: được, ông Trùm á, cho hai đứa tụi bay 20 sắp, nhưng trước khi lên xe mới giao tiền.
Ok, nhờ ông phụ tá gửi lời cảm ơn giùm tôi. Nói với ông á, là có thể tin Capone này được. Thằng này á, nói một lời nào á, cho có chết á, cũng không có bỏ đâu.
Vừa nghe tới đó thì Kevin cũng nhìn thấy chiếc Cadillac đầu tiên có bọn Mecca vẹo quẹo vào. Nhìn kỹ hơn là nó thấy thằng Kelly ngồi nghênh ngang ở ghế sau của chiếc đầu tiên, điệu bộ rất là phong lưu nhàn nhã. Đúng thật, chúng nó đâu có đến đây để tấn công mình. Nếu đến để tấn công thì đợi nào chúng nó lại xếp ngồi hớ hênh như vậy. Kevin buộc miệng chửi thề: mẹ, mấy cái thằng con nít mới lên ngôi vua này bày trò tiền hô hậu ủng làm chi không biết, để suýt nữa thì có đổ máu tùm lum. Nghĩ chưa hết thì Kevin giật nảy mình và nhớ đến cái thằng thủ đại liên. Cứ đứng theo lệnh ban ra thì thằng này sẽ chờ cho đủ 4 chiếc xe quẹo vào con đường dẫn tới cổng chính thì nổ liền. Sau khi đại liên khai quả, tất cả những họng súng khác trong nhà tổng cộng chừng 40 cây sẽ đồng loạt nổ một lúc. Thằng nào mà còn sống nổi?
Kevin không kịp trả lời, nó cúp điện thoại sủa 3 tiếng, cây đại liên xong là phóng như bay ra khỏi phòng. Đến lúc ấy, chiếc Cadillac thứ hai của bọn Mecca bắt đầu quẹo vào cổng chính. Bọn cận vệ đang ở trong vị trí tác chiến ngoài văn phòng của ông Trùm, nhìn thấy ông phụ tá đương không hớt hải bung cửa chạy trốn chết như vậy thì kinh ngạc lắc đầu theo. Nhìn theo ông phụ tá chạy xuống bậc thang thì chiếc xe thứ ba của bọn Mecca quẹo vào.
Không kịp nữa rồi, Kevin dò đầu bứt tóc, từ đây ra đến sân chính có chạy mau lắm cũng mất hết 30 giây đồng hồ, mà đứng đây la lên cũng không được. Nó đứng tuốt trên lầu 3, nghe đâu thấy gì. Trời ơi! Ai bảo rằng có gián điệp nằm bên phe kẻ thù là tốt. Nếu hồi nãy nó không gọi điện thoại về nói cái tin lẩm cẩm thì giờ này cảnh tượng tương tàn đâu có xảy ra. Ý than ôi, sự nghiệp lẫy lừng như vậy mà cuối cùng cũng tiêu tan vì một cú điện thoại.
Kevin dẫn hết sức còn lại chạy như bay ra sân chính trước hàng chục cặp mắt kinh ngạc của đàn em. Chạy được đến gần tới nửa sân thì Kevin thoáng nhìn thấy chiếc xe thứ tư của bọn Mecca quẹo vào sân chính.
Xong rồi, vậy là hết, chỉ còn trong vòng một giây đồng hồ nữa khẩu đại liên khai quả.
Sau đó cả tòa nhà sẽ rung động dưới tiếng nổ, hàng chục cây tiểu liên cũng nổ một lúc. Và dĩ nhiên lúc đó có thể là ngày tàn của hai gia đình Gravalia và Mecca.
Mồ hôi Kevin toát ra như tắm, trán nhăn lại, hai mắt lạc thần khi nghĩ đến cuộc đại chiến điên khùng sắp sửa xảy ra vì một chuyện lãng nhách. Giữa lúc đó, thay vì những tràng đạn khủng khiếp xé trời, cây đại liên hình như nó như mình lo sợ, Kevin đã nghe thấy một nổ bụp rất gọn của ai đó vừa bắn ra. Tất cả mọi người đều ngạc nhiên thắc mắc, ai dám nổ súng trái lệnh của ông phụ tá như vậy kìa. Mà hình như tiếng súng phát ra từ trên lầu gần nơi văn phòng của mình. Lúc này thì 4 chiếc xe của gia đình Mecca đã đổ xịt trước cổng, bọn cận vệ trong nhà đứng im, không ai dám nổ súng cũng như không dám bỏ chỗ núp. Ủa, cái thằng xạ thủ chết dịch này sao chậm trễ quá vậy? Kẻ thù ngờ ngờ trước cổng, sao nó chưa chịu bóp cò để anh em còn bắn nữa chứ? Bộ ngủ gục trên đó hay sao? Kevin chạy đến giữa sân nhìn lên ổ đại liên là hiểu mọi sự liền. Thì ra, ai lẻ tay đã để cho thằng xạ thủ một phát súng vào đầu. Nó nằm ngã người trên ủ súng, dòng máu rỉ ra nơi cái miệng méo sệt. Kevin nhìn xéo lên chỗ văn phòng và nhìn thấy ông trùm Gravalia đang vẫy tay cười cười, ra dấu bảo nó mở cổng đi. Trên tay ông trùm là khẩu súng trường Winchester còn bốc khói. Gavin thở phào một cái nhẹ nhõm, ra là mình đã nhanh, nhưng ông già còn nhanh hơn mình một bậc, hèn gì chẳng được làm trùm. Kevin ra hiệu cho đám cận vệ dọn dẹp hết súng ống và đích thân chạy ra mở cái cổng cửa sắt. Cái then cài bự đến như vậy mà phải chụp đến mấy lần mới trúng được, vì bàn tay nó rung quá. Bốn chiếc xe của tụi Mega chỉ có hai chiếc chạy vào, hai chiếc kia dừng lại ở phía ngoài để làm an ninh. Xe của trùm Cali tốp lại trong sân, cánh cửa sắt vừa đóng lại thì trùm Gravalia cũng đã có mặt ngay tại nhà dưới. Ông khựng người lại một chút khi nhìn thấy thằng Al Capone, nhưng trấn tĩnh ngay lại được. Al Capone còn kín đáo nháy mắt một cái. Cáo già như trùm Gravalia thì hiểu được ngay là thằng lõi con này muốn chơi cái trò gì. Ông ôm Kelly hôn vàng, thầm nghĩ trong lòng là xong trận này. Bọn Giuseppe sẽ không còn được giới giang hồ New York nhắc tới nữa. Gravalia nói, chúng mày giống bố y hệt, đi đâu là không bao giờ để cho ai biết trước. Lần sau nên thông báo để người nhà còn có thì giờ chuẩn bị đón tiếp. Kelly cũng quý quyệt không vừa. Lâu lâu ghé thăm bất ngờ như vậy mới biết lòng nhau chứ. Trùm Gravalia hơi bất mãn trong lòng vì câu nói này và nhớ đến giây phút nguy kịch lúc nãy. Nếu không có cú điện thoại của thằng điệp viên gọi về thì giờ này có lẽ nó là một cái xác không hồn rồi, chứ đâu còn đứng đây mà nói chuyện trời đất. Mà nếu nó bị bắn chết luôn, chưa chắc phải là một đại họa cho mình. Ông trùm Kelly ở phòng làm việc ngay dưới lầu 1. Kevin mở cửa, Kelly bước vào một mình. Đến hết đám cận vệ ngồi chầu rìa ở ngoài phòng khách, rót rượu cho hai người xong, Kevin ra ngồi phía sau ông trùm. Ông trùm Gravalia mở lời, chú Kelly lên thăm bất ngờ như vậy chắc có chuyện muốn bàn. À, đúng, chuyện rất quan trọng, tôi muốn nói. Ngừng một chút là một ngụm rượu, Kelly thông thả tiếp. À, tôi biết bọn nào đứng sau lưng anh em thằng Russo để hạ ông già rồi. Nói tới đó, Kelly im bặt. Ông trùm Gravalia cùng thằng phụ tá như muốn nín thở. Mẹ cái thằng này ăn nói giống hệt bố nó, cái gì cũng úp úp mở mở, hư hư thật thật, làm không ai đoán ra cái gì. Trùm Gravalia nâng ly rượu phá tan sự yên lặng ghê gớm. Ê, chúc mừng chú em, thu nhà là chuyện quan trọng nhất, nhiều khi còn quan trọng hơn cả chuyện làm ăn. Vậy thằng gia đình nào đã đứng sau cái vụ này? Ê, bọn khốn nạn Giuseppe. Trùm Gravalia và thằng phụ tá thấy khỏe khoắn trong người liền. Ông trùm Gravalia hỏi ngay, có bằng chứng gì không? Ê, một thằng đàn em của nó về đầu quân với chúng tôi, nó khai hết mọi chuyện. Ông trùm Gravalia gật gù. Hey, gớm thiệt cái thằng Giuseppe. Kelly nốc cạn ly rượu. Ê, vì vậy hôm nay tôi mới đến thăm ông trùm. Tôi có một đề nghị này cho ông. Nói đi. Nhân danh là Don của gia đình Mecca, tôi muốn cùng ông trùm thỏa thuận hiệp ước bất tương xâm. Tôi muốn ông cho tôi rảnh tay để diệt tụi Giuseppe. Tôi lấy danh dự và thề trên xác chết của cha tôi rằng bọn tôi sẽ không bao giờ đụng đến ông. Và ngược lại, nếu thấy đề nghị là đúng, tôi cũng xin ông thề rằng không bao giờ đụng đến gia đình tôi. Dân mafia xưa nay là vậy, bằng chuyện làm ăn bạc triệu hay chuyện chiến tranh có thể ảnh hưởng đến sinh mạng của hàng trăm người, không bao giờ thấy ký với nhau một tờ giấy. Chỉ một lời nói danh dự là đủ rồi. Một mafioso có thể chết chứ không bao giờ để lời hứa của mình bay đi. Ông trùm khẽ liếc nhìn Kevin rồi cúi đầu suy nghĩ. Mình mới giết cha nó xong, tính lật đổ cả gia đình Mecca, nhưng chuyện bất thành đang vải đái trong quần thì thằng cả nhà này lại vắt mặt tới để đề nghị kết anh em. Thật chẳng còn gì ngon hơn. Khỏi cần hỏi ý kiến thằng Consigliori, ông cũng biết là nó đang mừng như mở cờ trong bụng. Ông trùm nhíu mày. Chú mày đã tính toán kỹ chưa? Ý, tôi là Don của một đại gia đình như nhà tôi, khi nói ra rồi thì chẳng có cái gì phải suy nghĩ lại cả. Ê, chú mày thề sẽ không đụng đến gia đình tao dù bất cứ trường hợp nào. Đúng, nếu ông cũng có thể làm được như vậy. Trùm Gravalia đứng lên ôm lấy Kelly Mecca vào hôn, vỗ vỗ vào lưng nó, nói thật bùi ngùi. Trừ phi tao chết thì thôi, nhưng từ nay giữa Mecca và Gravalia sẽ không bao giờ có chuyện
chiến tranh nữa đâu.
Phần thứ 31 của Ship Acapon đến đây chấm dứt. Xin các bạn tiếp tục theo phần thứ 32.